8. Quả là dễ chịu khi nằm dài trên cỏ dưới chân tu viện Pagro Kaling. Ở phía trên sau lưng tôi là những khối đá cổ vươn thẳng lên trời, và nhìn từ nơi tôi đang nằm đây, các đỉnh của tòa nhà kiến trúc như thể đang vuốt ve những đám mây. Cái đỉnh đó được gọi là nụ sen, tượng trưng cho thần trí, trong khi những chiếc lá chống đỡ nụ tượng trưng cho không khí. Về phần tôi đang tựa lưng trên một khối đá tượng trưng cho kiếp đời. Ngoài tầm nhìn của tôi khi tôi đang nằm như thế là sừng sững những bậc thang của sự hoàn thiện. Quá là dễ chịu khi nhẫn nhơ ở đây và nhìn những thương lái đến từ Ấn Độ, Trung Quốc và Miến Điện đang đi ngang qua. Một số các tay buôn đó đi bộ dẫn theo một đoàn ngựa thồ trĩu nặng hàng hóa từ phương xa. Số khác có lẽ giàu có hơn hoặc chỉ đơn giản là do mệt mỏi thì ngồi trên ngựa và nhìn quanh. Tôi thầm nghĩ những cái giỏ mây của họ chứa những thứ hàng hóa gì, và bất chợt tôi giật mình. Chính vì lẽ đó mà tôi có mặt ở đây. Tôi ở đây để quan sát khí huyền bí bao quanh con người và quan sát càng nhiều càng tốt. Tôi ở đây để đoán dựa vào dần khí huyền bí và thuật ngoại cảm. Những con người đó đang làm gì, đang nghĩ gì và những ý định của họ là gì? Ở bên kia đường có một gã mù ăn xin đang ngồi, áo quần rách bươm lấm bụi đường. Gã xin bố thí bằng một giọng rên rỉ than vang. Một số khá đông khách thương hồ vứt những đồng xu cho gã ăn xin, thích thú nhìn gã mò mẫm tìm. Gã ăn xin có thể định vị những đồng xu qua âm thanh mà chúng phát ra khi chạm đất hoặc vào một hòn đá. Thỉnh thoảng nhưng rất ít khi gã không thể tìm được đồng xu, thế là người bố thí lượm lên và lại vứt xuống. Trong khi nghĩ đến gã ăn xin, tôi nhìn về phía gã và sự ngạc nhiên làm tôi bật dậy. Dần khí huyền bí của gã, hồi nãy tôi đã không buồn quan tâm đến, và giờ đây khi chú tâm nhìn, tôi nhận thấy gã đó không hề mù. Tôi thấy gã là một người giàu, có tiền có của, để ở một nơi an toàn, và gã giả bộ mù lòa khốn khổ, vì đối với gã, ăn xin là cách thuận lợi nhất để kiếm tiền. Không, không thể, chắc tôi đã nhầm. Tôi đã quá tin ở những khả năng quan sát của tôi. Có lẽ những khả năng đó đã suy giảm. Ý nghĩ đó làm tôi lo sợ. Và tôi đứng dậy để đi tìm những lời giải thích ở thầy linh hướng của mình, đang ở Kundalini phía trước. Vài tuần trước đây, tôi đã trải qua một cuộc giải phẫu nhằm mở rộng hơn con mắt thứ ba của tôi. Từ khi chào đời, tôi đã có những khả năng thấu thị khác thường. Khả năng nhìn thấy khí huyền bí bao quanh thân con người, thú vật và cây cỏ. Cuộc giải phẫu đau đớn đó đã giúp tôi tăng cường những khả năng của mình, vượt quá sự mong đợi của Lạt Ma Mingya Dondup. Giờ đây, tôi được huấn luyện một cách triệt để. Tất cả những giờ canh thức của tôi đều dành để nghiên cứu khoa học huyền bí. Tôi cảm thấy mình bị đè bẹp bởi những lực rất mạnh, trong khi lạc ma này hoặc lạc ma nọ nhồi nhét vào tôi những kiến thức qua thần giao cách cảm hoặc qua những phương pháp lạ lùng khác mà tôi phải quyết chí học hỏi đúng theo quá trình. Cần gì phải làm những bài tập khi người ta có thể học bằng thần giao cách cảm? Cần gì phải hỏi về những ý định của một người khi ta có thể nhìn thấy chúng nơi khí huyền bí bao quanh người đó? Tuy vậy, gã mù ăn xin đó khiến tôi nghi ngờ. tôi gọi lớn khi đi ngang qua đường. Lạt Ma Khả Kính, người đang ở đâu? Tôi chạy nhanh vào công viên, nhanh đến nỗi suýt vấp té. Ngồi thanh thản trên một thân cây bị đốn, thầy Linh Hướng mỉm cười và nói với tôi: "À, trông con có vẻ sững sờ vì con vừa phát hiện rằng một người mù cũng có đôi mắt sáng như con." Mệt đứt hơi, tôi thốt lên: "Vâng, người đó là một kẻ bị bợm lừa đảo, bởi y đã đánh cắp những người có lòng tốt. Y đáng cho bị ở tù." Bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ tía và tức giận của tôi, ngài Lạt Ma nói: "Nhưng Lọp Sang, tại sao con lại bực tức như vậy? Người đó bán những dịch vụ của y tựa như người bán các cối kinh thế thôi. Người ta cho gã những đồng xu, hầu họ có thể nghĩ rằng họ rộng lượng, hầu họ có cảm tưởng rằng họ nhân từ. Điều đó trong một thời gian tăng tốc nhịp của những dao động phân tử của họ, nâng cao tính tâm linh của họ, đưa họ đến gần các thần. Bố thí là điều có lợi cho họ. Về tiền họ cho ư? Chẳng đáng gì, họ không thiếu tiền." Bực tức tôi thốt lên: "Nhưng mà cái gã ấy không mù, y là một tên trộm." Thầy Linh Hướng nói: "Này Lóp Sang, người ấy không làm hại ai hết. Người ấy chỉ bán những dịch vụ do y cung ứng. Sau này khi sang phương Tây, con sẽ thấy những người được gọi là những nhà quảng cáo có những khẳng định trái với sự thật, và những khẳng định đó gây hại cho sức khỏe con người, cho những bé sơ sinh, và biến những cá nhân tương đối lành mạnh về tinh thần thành những kẻ điên loạn." Lạt Ma Đôn Đúc vỗ nhẹ vào gốc cây bị đốn và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh ngài. Tôi tuân theo và nện gót chân vào lớp vỏ cây. Ngài nói tiếp: "Còn phải học cách sử dụng cùng lúc dần khí huyền bí và thuật thần giao cách cảm. Nếu con sử dụng thuật này mà không có thuật nọ, thì con có nguy cơ tiến đến những kết luận sai thực tế như trong trường hợp người mù đó. Để giải quyết mọi vấn đề, ta cần phải sử dụng mọi khả năng của ta, mọi khả năng mà ta được ban cho. Chiều nay ta phải vắng mặt và Đại Lạt Ma Y Sĩ Jinro Nobo của Bệnh viện Menzekan sẽ đến nói chuyện với con." Bằng giọng buồn, tôi thốt lên: "Thưa ngài, ngài ấy không bao giờ nói chuyện với con, cũng chẳng bao giờ quan tâm tới con hết á." "Điều đó sẽ thay đổi bằng cách này hay cách khác vào chiều nay." Tôi thầm nghĩ, bằng cách này hay cách khác, đối với tôi, lời đó có vẻ rất đáng ngại. Tôi và thầy Linh Hướng quay về Thiết Sơn và chúng tôi dừng lại một lúc để một lần nữa ngắm những tượng điêu khắc có màu sắc được đục trong đá rất cổ xưa nhưng cũng vẫn rất sinh động. Sau đó chúng tôi leo lên con đường mòn dốc đứng, lởm chởm đá sỏi. Ngài Lạt Ma nói: "Lọp Sang à, đời sống tựa như con đường mòn này. Đời sống tiến theo một con đường khổ nhục, đầy sỏi đá, khó khăn và cạm bẫy. Nhưng nếu kiên trì thì ta sẽ lên đến đỉnh." Khi lên phía trên, chúng tôi nghe có tiếng còng báo giờ lễ phụng vụ tại đền, và chúng tôi mỗi người mỗi ngã, thầy Linh Hướng đến cạnh các Lạt Ma và tôi đến cạnh các bạn bè cùng lớp. Sau giờ lễ phụng vụ và sau khi tôi đã ăn đôi chút, một tu sinh trẻ đến gặp tôi, vẻ khá sợ sệt. Tu sinh rụt rè nói: "Cậu Lóp Sang à, ngài Đại Lạt Ma Y Sĩ Jinro Nobo muốn gặp cậu ngay tức khắc tại trường y. Tôi vuốt lại áo cà sa cho ngay ngắn, hít thở sâu vài cái để làm dịu thần kinh và đi về trường y. À, một giọng nói trầm và khỏe cất lên, giọng nói khiến người ta nghĩ đến tiếng tù và của đền. Tôi nghiêng mình kính cẩn chào ngài Lạt Ma. Ngài là một người to cao tráng kiện với đôi vai rộng. Tôi có cảm tưởng với hai bàn tay to khỏe đó, ngài có thể làm lìa cái đầu của một người ra khỏi cổ và vứt nó xuống sườn núi. Nhưng trái với điều tôi nghĩ, ngài mời tôi ngồi với một sự cởi mở thân tình. Bằng một giọng lớn và trầm, tương tự như tiếng sấm trong núi xa, ngài nói: Này con, ta đã nghe nói nhiều về con. Thầy linh hướng của con, Lạt Ma Mingya Dondup, khẳng định rằng con là một đứa đầy năng khiếu và có những khả năng siêu nhiên lạ lùng. Đó là điều chúng ta sẽ xét đến. Ngồi đối diện với ngài Lạt Ma, tôi run sợ, ngài hỏi: Con thấy ta ư? Vậy con thấy gì? Càng run sợ hơn, tôi nói ra ý tưởng đầu tiên đã ngang qua tâm trí tôi. Thưa Lạt Ma, y sĩ khả kính, con thấy một người rất to lớn và khỏe mạnh, đến nỗi khi vào đây, con tưởng đó là một quả núi. Tiếng cười của ngài Lạt Ma tạo ra một sự chuyển động trong không khí. Ngài ra lệnh: Nè con, hãy nhìn ta, hãy nhìn dần khí huyền bí bao quanh ta và cho biết con thấy gì. Hãy cho ta biết ý kiến của con. Tôi nhìn ngài Lạt Ma y sĩ nhưng không nhìn chăm chăm, bởi điều đó có thể làm yếu đi dần khí huyền bí của một người có mặc quần áo. Nói đúng hơn, tôi nhìn về phía ngài mà thôi. Tôi nói: Thưa ngài, trước tiên con thấy đường viền quanh thân thể lý của ngài một cách mơ hồ, như thân đó đang trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó con nhận ra một thứ ánh sáng xanh yếu ớt thật gần của ngài, có màu của khói củi tươi. Điều đó cho biết rằng ngài đã làm việc quá cực lực. Ngài đã có những đêm dài mất ngủ trong thời gian gần đây và năng lượng thanh khí của ngài xuống thấp. Đại Lạt Ma y sĩ dương mắt nhìn tôi và gật đầu với vẻ hài lòng. Nói tiếp đi. Thưa ngài, dần khí huyền bí của ngài tỏa ra khoảng 3 mét từ ngài ở mỗi bên. Những màu sắc của nó chồng lên nhau cùng lúc theo chiều dọc và chiều ngang. Con thấy có màu vàng, dấu chỉ của tính tâm linh cao. Lúc này, ngài đang ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên ở tuổi con có thể nói cho ngài biết nhiều điều, và ngài đang nghĩ rằng dù sao thì linh hướng của con, Lạt Ma Mingya Dondup, cũng không phải là người kém hiểu biết. Ngài nghĩ rằng sẽ phải xin lỗi Lạt Ma Dondup do ngài đã bày tỏ nghi ngờ về những khả năng của con. Đại Lạt Ma y sĩ bật cười, ngài thích thú thốt lên: À, con nói đúng đó, hãy nói tiếp đi. Thưa ngài, gần đây ngài đã bị một tai nạn và bị chấn thương ở gan. Chấn thương đó khiến ngài cảm thấy đau những khi ngài cười quá lớn, và ngài nghĩ đến việc phải dùng đến thảo dược Tatura và xoa bóp. Ngài nghĩ rằng hẳn là do sự định đoạt của số phận, khi mà trong số 6.000 loại thảo dược, chỉ có thảo dược Tatura là khan hiếm. Ngài Lạt Ma y sĩ ngưng cười và nhìn tôi bằng một vẻ trân trọng không che giấu. Tôi nói tiếp: Thưa ngài, ngoài ra dần khí huyền bí bao quanh ngài còn cho thấy chẳng bao lâu nữa ngài sẽ là tu viện trưởng y sĩ chính yếu của Tây Tạng. Ngài Lạt Ma y sĩ nhìn tôi với vẻ lo âu, ngài nói: Còn có một khả năng lớn lao, con sẽ tiến xa, nhưng đừng bao giờ lạm dụng nó, đừng bao giờ, điều đó có thể nguy hiểm. Giờ đây, chúng ta hãy vừa uống trà, vừa bàn đến vấn đề dần khí huyền bí bao quanh con người. Ngài Lạt Ma cầm lấy cái chuông nhỏ bằng bạc và lắc mạnh, vài giây sau, một tu sĩ trẻ vội vã mang trà đến. Trong khi ngồi đây, tôi thầm nghĩ, tất cả những Lạt Ma cấp cao đó đều được dành cho những căn phòng có vị trí rất đẹp của tu viện. Ở phía dưới chân, tôi có thể trông thấy những công viên rộng lớn của Lhasa và ở tầm cánh tay vươn ra của tôi là những ngọn núi Dotban và Khati. Xa hơn về phía trái là ngọn Chokten của khu vực chúng tôi và ngọn Kesa Khakhan sừng sững như một lính canh. Ở phía bên kia đường, xa hơn về hướng bắc là nơi ưa thích của tôi, ngự trị trên cảnh quan đó là Pagokaling, cửa tây với cái bóng đơn độc của nó. Tôi hỏi, thưa ngài, điều gì tạo ra vận khí huyền bí bao quanh con người? Như thầy Linh Hướng, Lạt Ma Mingga Dondup đã nói với con, não con người nhận ra những thông điệp từ siêu ngã. Những dòng điện phát sinh trong não, toàn bộ sự sống là dạng năng lượng xuất hiện trong các hạt nhất định là điện năng. Khí huyền bí bao quanh con người là một trong những biểu hiện của nó. Xung quanh đầu con người là, như con biết, một quần sáng dần hào quang. Những bức tranh cổ về một vị thánh hoặc vị thần thì luôn có dần hào quang đó ở sau đầu ngài. Thưa Lạt Ma Khả Kính, không mấy người có thể trông thấy khí huyền bí và dần hào quang. Tại sao vậy? Một số người không nhìn nhận có dần khí huyền bí và họ không thể trông thấy chúng. Họ quên rằng họ cũng chẳng hề trông thấy không khí. Vậy mà nếu không có không khí thì họ không thể nào tồn tại được. Một số người, một số rất ít, nhận ra dần khí huyền bí. Số khác thì không. Một số cá nhân có thể nghe được những tần số cao hơn hoặc thấp hơn mà những người khác không thể nghe thấy. Điều đó chẳng liên quan gì đến mức độ tâm linh của người quan sát, cũng như việc biết đi cà kheo không liên quan gì đến những phẩm chất đạo đức của một con người. Ngài mỉm cười và nói tiếp, trước kia ta đi cà kheo rất giỏi, chẳng kém gì con, giờ đây do ta vạm vỡ ra nên ta không còn có thể đi được nữa. Tôi mỉm cười khi thầm nghĩ, để đi cà kheo, ngài Lạt Ma này hẳn phải dùng những thân cây to lớn. Đại Lạt Ma Y Sĩ nói, khi các Lạt Ma chúng ta giải phẫu để khai mở con mắt thứ ba của con, chúng ta đã nhận thấy rằng một số phần của thùy trán của con không giống với những thùy trán thông thường, và chúng ta kết luận về mặt thể lý, con được sinh ra để trở thành một nhà thấu thị và nhà ngoại cảm. Đó là một trong những lý do khiến con đã được và sẽ được rèn luyện một cách rất chu đáo. Ngài nhìn tôi với vẻ rất hài lòng và nói tiếp, con sẽ ở lại trường y này trong vài ngày. Các Lạt Ma chúng ta sẽ kiểm tra con để xem liệu có thể tăng cường những khả năng của con và dạy cho con nhiều điều hơn. Tôi nghe thấy nơi ngưỡng cửa có tiếng ho nho nhỏ. Thầy Linh Hướng của tôi đi vào phòng. Tôi đứng bật dậy và kính cẩn chào ngài. Lạt Ma Trinronobo cũng đứng dậy chào. Thầy Linh Hướng mỉm cười. Ngài nói với Lạt Ma Trinronobo, tôi đã nhận được thông điệp qua thần giao cách cảm của Tôn Huynh và tôi gấp rút đến đây hầu được nghe Tôn Huynh xác nhận về những đánh giá cao của tôi về cậu bạn trẻ của tôi đây. Thầy Linh Hướng mỉm cười với tôi và ngồi xuống. Lạt Ma Trinronobo cũng mỉm cười. Ngài nói, Tôn Huynh Khả Kính, tôi xin nghiêng mình trước sự hiểu cao học rộng của Tôn Huynh và xin nhận cậu trai này để đưa cậu trải qua một vài xét khảo. Tôn Huynh là người có nhiều tài năng, nhưng có lẽ đây là lần đầu Tôn Huynh tìm được một thiếu niên như cậu này. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cả hai Lạc Ma bật cười và đưa tay ra phía sau. Lạc Ma Chinronobo lấy ra, tôi không biết từ đâu, ba hũ đựng quả hồ đào ngâm giấm. Có lẽ do cái vẻ ngốc nghếch của tôi nên hai Lạc Ma quay nhìn tôi và càng cười nhiều hơn. Thầy Linh Hướng nói, Lộc Sang à, con không sử dụng khả năng ngoại cảm của con, bởi nếu sử dụng, hẳn con biết Lạc Ma Khả Kính đây và ta đã mắc phải cái tội đánh cược. Ta và ngài đây đã cược rằng, nếu con xác nhận những khẳng định của ta, thì ngài Lạc Ma Y Sĩ sẽ cho con ba hũ đựng quả hồ đào ngâm giấm. Và nếu con không tỏ ra có khả năng, thì ta sẽ phải đi xa và thực hiện một số công việc y học cho ngài đây. Lạc Ma mỉm cười với tôi, thầy Linh Hướng nói tiếp, dĩ nhiên, ta sẽ thực hiện chuyến đi xa đó và con sẽ theo ta, nhưng trước tiên chúng ta cần phải sắp xếp mọi việc cái đã. Ngài chỉ tay về ba cái hũ, khi rời khỏi phòng này, con hãy nhớ mang theo chúng, đó là chiến lợi phẩm của con và con là kẻ chiến thắng. Tôi thấy mình hoàn toàn đáng cười, rõ ràng là tôi không thể sử dụng những khả năng ngoại cảm của tôi đối với hai Lạc Ma cao cấp đó, vả lại tôi không dám nghĩ đến chuyện sử dụng những khả năng đó đối với hai ngài. Tôi yêu mến thầy Linh Hướng của tôi và tôi rất kính trọng tri thức và sự minh triết của Đại Lạc Ma Y Sĩ Chinronobo. Quả là hỗn láo và là một chứng cứ của sự thiếu giáo dục khi nghe lén cuộc nói chuyện của họ dù là qua thuật ngoại cảm. Lạc Ma Y Sĩ Chinronobo quay sang tôi và nói, những tình cảm của con rất cao đẹp, ta thật sự sung sướng khi được đón con, các Lạc Ma chúng ta sẽ giúp con tiến bộ. Thầy Linh Hướng nói với tôi, Lộc Sang à, giờ đây con sẽ ở lại trong khu này, có thể trong một tuần, và con sẽ được chỉ dạy nhiều điều về vận khí huyền bí. Đọc được ánh mắt của tôi, ngài nói tiếp. Ồ, con nghĩ rằng con đã biết tất cả về vấn đề đó. Con có thể trông thấy vận khí huyền bí và đọc được ý nghĩ của nó, nhưng giờ đây con cần phải học biết những lý do và những cách thức liên quan đến vận khí huyền bí, và con cần phải biết về mức độ giới hạn của tầm nhìn về con người được dùng làm đối tượng quan sát. Giờ thì ta phải đi đây, hẹn gặp con ngày mai. Thầy Linh Hướng đứng dậy và dĩ nhiên chúng tôi cũng đứng dậy theo. Ngài cáo từ và rời khỏi phòng. Lạc Ma Chinronobo quay sang tôi và nói, Lộc Sang à, con không nên quá lo sợ. Hãy yên tâm đi, chẳng có gì để phải sợ. Các Lạc Ma chúng ta chỉ đơn giản tìm cách giúp con và tăng tốc sự tiến hóa của con. Trước tiên, ta hãy nói đôi chút về vận khí huyền bí bao quanh con người. Dĩ nhiên, con có thể nhìn thấy rất rõ vận khí huyền bí đó và con có thể diễn giải nó, nhưng hãy mường tượng rằng con không có cái khả năng đặc biệt đó, không có năng khiếu trời cho đó. Con hãy đặt con vào vị trí của 90% hoặc hơn nữa của dân số thế giới. Một lần nữa, ngài Lạc Ma lại lắc cái chuông nhỏ bằng bạc và một lần nữa tu sĩ phục vụ mang trà vào. Một điều khá thú vị cần phải nói là ở đây, tại Tây Tạng, đôi khi mỗi ngày chúng tôi uống đến khoảng 60 tách trà. Tây Tạng là một xứ lạnh và trà nóng giúp chúng tôi ấm người. Ngoài ra, chúng tôi không thể mua các loại thức uống ở ngoài bởi chúng không được bày bán như ở các nước phương Tây. Chúng tôi chỉ có hai thứ, trà và stampa, trừ khi có người hảo tâm mang về từ nước ngoài như Ấn Độ chẳng hạn, những thứ không thể tìm thấy tại Tây Tạng. Tôi và Lạt Ma Trinronobo ngồi xuống, ngài nói tiếp. Chúng ta đã bàn về nguồn gốc của dần khí huyền bí, đó là lực trọng yếu của cơ thể con người. Ta giả sử rằng ngay lúc này con không thể nhìn thấy dần khí huyền bí, con chẳng biết gì về vấn đề đó bởi chỉ xuất phát từ giả thuyết đó. Ta mới có thể nói cho con biết về những gì mà một người phàm có thể thấy và không thấy. Tôi cúi đầu để chứng tỏ tôi hiểu lời ngài. Tất nhiên tôi bẩm sinh có khả năng nhận biết rằng khí huyền bí và những hiện tượng tương tự và những khả năng đó được tăng cường sau khi tôi được phẫu thuật con mắt thứ ba. Trước kia tôi thường cho rằng tôi đã nhìn thấy bởi tôi nghĩ rằng những người khác cũng có khả năng nhìn như tôi. Và tôi còn nhớ một hôm tôi đã nói rằng người đàn ông đó vẫn còn sống, người mà lão Tzu và tôi đã phát hiện nằm bên lề đường. Lão Tzu bảo rằng tôi đã lầm, rằng người đàn ông đó đã chết, và tôi đã thốt lên, nhưng bác Du à, những ánh sáng của ông ấy chưa tắt. May thay, một loạt gió đã cuốn đi lời tôi, và lão Du chẳng hiểu tôi nói gì. Song do bị thôi thúc trong lòng, lão Du đã nhìn kỹ người đàn ông đó và phát hiện ông ta vẫn còn sống, nhưng tôi không đề cập đến điều tôi biết. Lọp sang à, những người phàm mắt tục, nam và nữ thì không thể thấy dần khí huyền bí bao quanh con người. Một số người tin chắc rằng không hề có dần khí huyền bí đó. Hẳn những người đó cũng có thể cho rằng không hề có không khí bởi họ không thấy nó. Ngài Lạt Ma nhìn tôi để xem tôi có lắng nghe không. Hài lòng bởi sự chăm chú của tôi, ngài gật đầu và nói tiếp. Bao lâu còn sống trong một thân thể thì thân thể tỏa ra một dần khí huyền bí mà những ai có khả năng, có tư chất, có năng khiếu trời cho đều có thể nhận thấy. Này, Lập Sang, ta phải cho con biết rằng để có thể nhìn rõ dần khí huyền bí của một đối phương thì đối tượng đó cần phải hoàn toàn trần truồng. Sau này, ta sẽ giải thích cho con hiểu lý do. Để diễn giải một cách thông thường về dần khí huyền bí, ta chỉ cần nhìn cá nhân đó khi họ đang trong tình trạng thông thường, nghĩa là có mặc quần áo. Nhưng nếu con muốn xem xét dần khí huyền bí để tiến hành một thử nghiệm y học, thì đối tượng của con phải cởi bỏ hết quần áo. Lớp thanh khí bao bọc hoàn toàn cơ thể và lớp đó trải ra quanh thân ở một khoảng cách từ 0,3cm đến 8 hoặc 10cm, đó là một lớp mù màu xám xanh. Tuy cái từ lớp mù không mấy thích hợp bởi người ta có thể nhìn ngang qua một cách rõ ràng. Cái lớp vỏ bao bằng thanh khí đó là một sự toát ra hoàn toàn mang tính động vật. Nó chủ yếu là phát sinh từ sức sống mạnh mẽ thuộc động vật của cơ thể, đến nỗi dần khí huyền bí của một người hoàn toàn khỏe mạnh có thể tỏa ra từ 8 đến 10cm từ cơ thể. Lọp sang, chỉ những ai có năng khiếu nhất mới có thể nhận ra cái lớp kia, bởi giữa vỏ bao thanh khí và dần khí huyền bí là một dải băng khác rộng khoảng 7,5 cm và cần phải có những khả năng dị thường mới có thể nhận ra những màu sắc của dải băng đó. Thú nhận rằng ta chỉ thấy ở đó sự trống rỗng. Sự thú nhận đó của Ngài Lạt Ma làm tôi thích thú bởi tôi có thể nhận ra mọi màu sắc của không gian đó và tôi nói ngay cho Ngài Lạt Ma biết. Lạt Ma Trinro Nobo nói, đúng vậy, Lobsang, ta biết con có thể nhìn thấy dải băng đó bởi con đặc biệt có năng khiếu trong lãnh vực đó, nhưng ta giả vờ cho rằng con không thể nhìn thấy vận khí huyền bí vì ta phải dành cho con mọi giải thích cần thiết. Ngài Lạt Ma nhìn tôi bằng ánh mắt quở trách, có lẽ vì tôi đã ngắt lời Ngài. Một lúc sau khi Ngài nhận thấy rằng tôi đã đủ nhận thức để không ngắt lời Ngài nữa, Ngài nói tiếp. Vậy thì trước tiên là một lớp thanh khí, sau đó là cái vùng mà đại đa số trong chúng ta chẳng thấy gì khác hơn là cái vẻ của một không gian trống rỗng. Ở ngoài vùng đó là vận khí huyền bí, như ta gọi, vận khí huyền bí không phụ thuộc nhiều vào sức sống mạnh mẽ mang tính động vật, mà phụ thuộc vào sức sống mạnh mẽ thuộc tinh thần. Nó gồm có những dải băng xoay tròn và những đường rạch có tất cả những màu sắc của quang phổ. Nói khác hơn, nó có rất nhiều những màu sắc mà mắt người không thể nhận ra bởi vận khí huyền bí được nhận biết bởi những giác quan khác chứ không bởi thị giác. Mỗi cơ quan của cơ thể con người phát ra chùm ánh sáng của riêng nó, chùm tia sáng của nó và chùm đó biến đổi theo những ý nghĩ của cá nhân, nhưng dấu chỉ đó có một cách rất rõ nét và rất nhiều trong vùng thanh khí và trong không gian trải rộng ở bên kia. Và khi cơ thể con người được nhìn trong toàn bộ sự trần truồng của nó, thì vận khí huyền bí có vẻ làm rõ thêm những triệu chứng của sức khỏe và bệnh tật của nó. Do vậy, những ai trong chúng ta có khả năng thấu thị thích hợp thì có thể chẩn đoán tình trạng sức khỏe của một cá nhân. Tôi đã biết tất cả những điều đó và đối với tôi, đó chỉ là trò con nít và tôi đã có những kinh nghiệm thuộc loại đó từ sau lần phẫu thuật con mắt thứ ba. Tôi biết có những nhóm lạt ma y sĩ khám bệnh khi người bệnh hoàn toàn trần truồng và giúp họ lành bệnh. Tôi cho rằng tôi sẽ được đào tạo để có thể trị bệnh như các lạt ma đó. Lạt Ma Trinro Nobo nói tiếp, giờ đây con sẽ được chỉ dạy một cách đặc biệt, rất chuyên sâu và khi sang phương Tây, ta hy vọng và tin rằng con sẽ chế tạo một cái máy mà nhờ đó những người không có một khả năng huyền bí nào cũng có thể nhận ra vận khí huyền bí bao quanh con người. Khi trông thấy vận khí huyền bí, các bác sĩ sẽ phát hiện điều gì đang không ổn nơi một người bệnh và có thể chữa lành bệnh. Bằng cách nào ư? Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó sau. Ta biết rằng tất cả những điều đó nghe chán ngắt, rằng con đã biết khá nhiều điều, nhưng vì có một khả năng thấu thị bẩm sinh, nên có lẽ con không hề nghĩ đến quá trình có tính máy móc của khả năng đó. Và đó là một sự thiếu sót cần phải lấp đầy. Bởi nếu ta am hiểu một vấn đề một cách nửa vời, thì ta chỉ được chỉ dạy phân nửa và chỉ hữu ích lưng chừng. Và con sẽ là một người rất hữu ích. Nhưng Lobsang à, chúng ta hãy ngưng cuộc nói chuyện ở đây. Con hãy về phòng con, người ta đã dành cho con một phòng ở đây. Con có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi vấn đề mà chúng ta đã nói qua. Trong tuần này, con được miễn những lễ phụng vụ. Đó là lệnh của Đấng Thánh Thiện. Mọi năng lượng, mọi nỗ lực của con phải được hướng đến mục đích là học tường tận những môn mà ta và những bạn đồng sự của ta sẽ giảng dạy cho con. Ngài Lạt Ma đứng dậy và tôi đứng theo. Một lần nữa, Ngài cầm lấy cái chuông nhỏ bằng bạc và lắc mạnh. Tu sĩ phục vụ chạy vào. Ngài Lạt Ma nói, cậu hãy chu đáo với Lobsang Trampa đây. Như cậu đã biết, đây là một vị khách có hạn. Hãy tiếp đãi vị khách này như một tu sĩ cấp cao. Lạt Ma Trinronobo quay sang tôi và nghiêng mình chào. Tôi vội vã đáp lễ. Sau đó, tu sĩ phục vụ ra hiệu cho tôi đi theo. Đột nhiên, Lạt Ma Trinronobo nói lớn, khoan đã, con đã quên những hũ hồ đào. Tôi vội vã trở vào phòng, cầm lấy những cái hũ quý giá, rồi lại theo tu sĩ phục vụ. Chúng tôi dọc theo một hành lang hẹp và tu sĩ phục vụ đưa tôi vào một căn phòng với cửa sổ nhìn về bến đò sông Phúc Giang. Tu sĩ phục vụ nói với tôi, thưa thầy, đây là cái chuông nhỏ, nếu cần gì thầy cứ gọi, tôi sẵn sàng phục vụ thầy. Tu sĩ quay gót và rời khỏi phòng. Tôi đến bên cửa sổ, cảnh quan thung lũng thiên làm tôi mê hoặc. Khi con đò bằng da bò Tây Tạng rời bến và người đưa đò dùng sào để chống giữa dòng nước, ở bờ bên kia có khoảng 3 hoặc 4 người mà xét theo lối ăn mặc của họ hẳn là những quan chức. Điều đó càng được khẳng định hơn xét theo cái cách khúm núm của người đưa đò. Trong vài phút, tôi nhìn cảnh tượng đó và đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt. Tôi ngồi ngay xuống và trước khi kịp hiểu điều gì đó xảy ra cho tôi ngã ngửa người trong trạng thái mê ngủ.